So now we'll start from the fourth point, remember?
Dạ, hôm trước thầy đã hướng dẫn xong phần thứ ba ở trong 6 phần nghi thức chuẩn bị ạ. Hôm nay thầy sẽ bắt đầu sang phần thứ tư.
So now the here the one very important thing is the last time we talked about the generating the bodhicitta and the generating the refuge that you just read that the elaboration of the poem, okay? To understand more clear.
Dạ, phần quan trọng nhất của buổi hôm trước đó là chúng ta phải thực hành quy y, thực hành nương tựa và phát tâm Bồ đề như thế nào thì để có được những cái lời diễn giải nó chi tiết hơn thì chúng ta có thể tham khảo thêm ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay ạ.
And then you can to get more clear idea and to understand better, so it was very important to read that, okay, the chapter.
Cho nên là cái chuyện đọc sách rất là quan trọng, sẽ giúp cho mình có biết thêm nhiều chi tiết và lại hiểu rõ hơn về phần thực hành như vậy. Cho nên thầy khuyên lớp chúng ta là hãy về đọc thêm sách.
So now the here the now he talks about how to generate the merit filter. Dạ,
hôm nay thầy sẽ Rinpoche sẽ hướng dẫn sang phần thứ tư, đó là phần cầu ruộng phước, là ngày thứ năm ở trong sách Giải Thoát Lòng Tay.
So that the generating the merit field, I think that you can watch the movie. So we made the movie about it, right?
Yeah, thì nói đến ruộng phước ở đây là chúng ta phải nghĩ đến ruộng phước như thế nào thì thầy có một cái đoạn video trong nhóm cũng đã làm một cái đoạn video để chúng ta dễ dàng chúng ta nghĩ đến ruộng phước hơn.
It's in on Yoruba. I think it's in the YouTube Yoruba. Phong, maybe you can give the link later for them.
Dạ, cái đoạn video đó là được tải ở trên YouTube thì sau buổi học ngày hôm nay thì con sẽ gửi cái link YouTube cho lớp học mình.
So now the first thing is that here you have to understand the one thing from the about the merit field. What is a merit?
Nhưng mà điều quan trọng đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu ruộng phước là gì ạ.
So the merit field, Phong, do you have the I will show you the merit field picture, okay? So here that I will show you the one merit field picture.
Dạ, thầy sẽ bây giờ thầy sẽ gửi sẽ cho mình xem một cái ảnh của ruộng phước trước. Sau đó thầy sẽ giải thích về ruộng phước.
So this is the merit field picture.
Dạ, cái ảnh mà mình đang thấy trên màn hình đó chính là ảnh của ruộng phước ạ.
So now while you're practicing, the important thing is that now the you have to meditate on the merit field. Now the merit field, the most important thing is the merit field is that that is the field where you have to meditate the your master.
Yeah, thì cái thực hành ruộng phước rất là quan trọng. Thì cái chữ ruộng phước hay mình còn có tên gọi khác là phước điền, hay mình cũng còn có tên gọi khác là cây quy y ạ. Thì mấy cái thuật cử mấy cái tên gọi thì giống nhau, thì nó quan trọng là bởi vì mình cần phải thực hành và mình phải nhớ nghĩ đến thầy của mình ở trên ruộng phước.
Okay, this is the merit field. Normally, it means that the way these Buddhas and the Bodhisattvas all are in there.
Dạ, ruộng phước quan trọng đối với mình là bởi vì tất cả Phật, rồi tất cả các vị Bồ Tát, rồi tất cả các vị Tổ, các vị Thầy đều có cái vị trí ở trên ruộng phước cả.
So that's the merit field and you can see the center that is representing the your master.
Dạ, thì như mình thấy trên ruộng phước, cái ảnh ở trên màn hình thì ở ngay trung tâm của ruộng phước là một vị đại diện cho thầy của mình.
So now the thing is that today maybe last time you're asking that some people have a question about how can be the spiritual master.
Dạ, hôm trước thì có mấy cái câu hỏi liên quan đến vị thầy, vị hướng đạo, vị hướng dẫn tâm linh thì làm sao để tìm một cái vị hướng dẫn tâm linh cho mình.
Spiritual master is this is the one very one point. It is a very simple how to be the master and the student. Relation is a very simple. One thing is a very complicated this relation, okay?
Yeah, nói về chuyện mình tìm một vị hướng đạo tâm linh, nghĩa là một vị thầy tâm linh thì cái chuyện mình có được một vị thầy tâm linh thì bản thân mình sẽ là một người học trò, một người đệ tử. Thì cái mối quan hệ thầy trò đó nói về một phương diện thì nó rất là đơn giản. Mà nói cái cách khác thì nó cũng khá là phức tạp.
So why some it becomes a complicated or simple, it's very much depends on the students and the master, both of them, okay?
Yeah, bây giờ cái mối quan hệ thầy trò nó đơn giản hay là nó phức tạp, bây giờ nó phụ thuộc rất là nhiều về cả hai phía, lẫn thầy và lẫn trò.
So when I come to the Vietnam first time, I make this relation as a keep very simple.
Dạ, khi mà thầy lần đầu tiên đến Việt Nam thì thầy nghĩ là thầy sẽ giữ cái mối quan hệ thầy trò đối với người khác thì rất là đơn giản.
Now, the one thing here you should understand that the master and the student relation. First thing is the student side. It's very important to analyze the master.
Yeah, thì bây giờ đầu tiên nói về cái mối quan hệ giữa thầy và trò thì nó có hai phía, là phía của thầy với phía của người học trò. Thì đầu tiên nói đến phía của người học trò trước ạ. Thì phía của người học trò thì điều quan trọng là phải hiểu rõ và phải phân tích vị thầy của mình.
Master side is very important have the students to also the analyzing is very important. Normally it said that. Yeah.
Yeah, thì về phía của người thầy thì cái chuyện mà phải coi sóc rồi phải xem xét, phải phân tích cái người học trò cũng là một chuyện rất là quan trọng.
And the one important thing the student side when you look at the master, don't think as the master as your own equipment, just act as whatever you want. That is the biggest mistake in the Vietnam some do that, okay?
Khi mà đối với một người học trò đấy, thì khi mà nghĩ đến thầy của mình thì mình sẽ mắc lỗi nếu như mình suy nghĩ như thế này. Mình nghĩ rằng thầy của mình giống như là một cái phương tiện để mình cần cái gì, mình mong cầu cái gì, mình để mình hỏi thầy là tất thầy sẽ cho mình, thầy sẽ đáp ứng cho mình cái nhu cầu đó. Thì nghĩ theo cái cách đó rất là sai lầm. Và thầy Rinpoche nói là rất là nhiều người Việt Nam mình mắc phải cái lỗi như vậy.
If you like to drink the Coca-Cola, don't expect your master to telling you to drink the Coca-Cola, okay? If you don't like to drink the Pepsi-Cola, don't expect your master to tell the others also not to drink the Pepsi-Cola. That is the biggest mistake doing, okay?
Yeah, nếu mà mình thích uống Coca-Cola, lấy ví dụ, nếu mình thích uống Coca-Cola thì đừng có kỳ vọng là thầy sẽ kêu mình lúc nào cũng uống Coca-Cola. Còn nếu mà mình không thích Pepsi thì mình cũng đừng có nghĩ rằng thầy sẽ bảo người khác không uống Pepsi chỉ vì mỗi mình không thích Pepsi.
Okay, that is the one thing, okay? The second thing is the one important thing is the master and student relationship. Student needs to understand the master very well. Master have the compassion very well to the student. Then the master and the student relationship go very well.
Yeah, thì cái chuyện quan hệ giữa thầy với lại trò nó quan trọng ở chỗ là người học trò là phải hiểu được thầy của mình. Rồi ở phía người thầy thì người thầy phải có cái tâm từ bi đối với lại học trò. Thì nếu mà có đủ hai cái yếu tố đó thì cái mối quan hệ giữa thầy và trò nó sẽ diễn ra rất là tốt đẹp ạ.
Okay, that's a very important, okay? So this is the whenever you start the Dharma practice, the first thing is that you have to start from this practice, the master and the student relationship. That is the starting point of the Dharma, okay?
Dạ, cho nên là khi mà thực hành Phật pháp thì điều quan trọng là mình phải nương vào một vị thầy. Cho nên cái chuyện mình giữ được một cái mối quan hệ tốt để thực hành Phật pháp đối với lại người thầy á, là một cái nền tảng của cái chuyện thực hành pháp của mình.
Okay, generally today is a very interesting thing. So today I'm just talking about the marriage field.
Dạ, thì hôm nay một cái điều rất là hay là thầy đang hướng dẫn, đang dạy lớp học mình về ruộng phước.
And today is the monastery, they celebrate my birthday.
Hôm nay thì ở tu viện của thầy cũng đang tổ chức cái buổi tiệc sinh nhật cho thầy.
So I was in the monastery, the celebration. And the teachers and the student, they are about celebrating my birthday. And they are telling me this morning as a gift. No, they are normally, and they do like that, the meditation, telling me that they want to offer me their body, mind, speech all to me. Yeah.
Dạ thì hôm nay thầy có cái buổi là tiệc sinh nhật, là tại vì tu viện hôm nay tổ chức sinh nhật cho thầy. Và thông thường theo cái truyền thống thì học trò khi mà hướng về vị thầy của mình thì thường hay nói là con xin cúng dường cả thân khẩu ý thầy. Thì ở trong tu viện thì cũng các thầy ở trong tu viện với lại các chú ở trong tu viện cũng làm như vậy trong cái buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay.
So that's why the point is that so today that I'm come back to the again to that point, no master student relation. So this is something like that. But the very important thing is, as I mentioned, the student have to analyze the master very well. When the masters go something against of the Dharma, then the student have to stay very far away from master. Otherwise, it will have a very negative impact. Okay.
Cho nên cái chuyện mà người học trò phải hiểu rõ về thầy của mình là một điều rất là quan trọng ở trong cái mối quan hệ thầy trò. Nó quan trọng là bởi vì Khi mà mình thấy được một người học trò đã thấy được thầy của mình có được những cái việc làm mà nó xa rời với lại Phật pháp, nó không đúng với lại Phật pháp, thì khi đó phải giữ khoảng cách đối với lại người thầy đó. Tại vì nếu không giữ khoảng cách với người thầy trong những cái tình huống như vậy thì cái việc mà không không đúng với lại Phật pháp, nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân của người người học trò.
So don't send me too much of the happy birthday message, okay? Actually, today is not my birthday. Monastery, today they celebrate as my
Dạ, thầy nói là mình ở lớp học mình đừng có gửi lời chúc mừng sinh nhật cho thầy nhiều quá, tại vì mà tính theo lịch đó thì hôm nay không phải là ngày sinh nhật của thầy đâu à, nhưng mà tại vì theo thuận tiện thời gian á cho nên tu viện tổ chức cái buổi tiệc vào hôm nay, chứ hôm nay là chưa chưa có đúng là ngày sinh nhật của thầy ạ.
Monastery, they celebrate today my birthday, but today is not my birthday, okay? Actually,
Dạ
now
thì
you will think, when is my birthday? That's secret, okay? That's not that important. You have
Dạ thì hôm nay là tại vì tiện ngày cho nên là tổ chức sinh nhật cho thầy, nhưng mà cái ngày đúng không phải ngày hôm nay đâu ạ. Thì mình có thể là mình đang đang thắc mắc không biết là ngày sinh nhật đúng của thầy là ngày nào, thì thầy nói cái đó là bí mật rồi, thầy không có nói cho mình biết đâu.
My point is that today just master and the students, that's okay. Now this is the merit field, as you can see the center that is representing the master, okay? That picture.
Dạ, cho nên là cái điều quan trọng khi mà mình thực hành dụng phước đó là mình thực hành cái mối quan hệ thầy trò đối với lại người thầy của mình. Thì như mình thấy ở ruộng phước này, thì ở trung tâm của ruộng phước chính là một vị đang ngồi ở phía trung tâm á, là đại diện cho vị thầy của mình.
That's the thing, okay? Now the second thing is the master is a normally, as the Tibetan we have the saying, when the master is a very, when you see the master is a very far away, the master blessing is a much more stronger.
Dạ yeah, thì một cái điều nữa về cái mối quan hệ thầy trò theo như truyền thống Tây Tạng thì họ họ luôn nghĩ như thế này: nếu mà mình xem thầy của mình từ phía xa thì cái sự gia trì, cái ơn phước mà thầy truyền cho mình sẽ càng ngày càng được lớn hơn.
Because he's saying that when a master is far away, then the you don't master will not talk, tell you too much to what to do. Then you will feel the more, I mean the more, I mean the easy.
Dạ, có nghĩa là khi mà thầy ở càng xa mình á, thì mình cảm nhận được cái sự gia trì của thầy, mình cảm nhận được cái ơn phước của thầy nó lớn hơn, là bởi vì nó như thế này á, tại vì trên thực tế nếu mà thầy ở xa mình, thầy 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 sẽ không có nói mình là phải làm thế này làm thế kia, mình không phải bị kêu làm cái này làm cái kia quá nhiều, cho nên mình cảm thấy rất là thoải mái, không phải bị áp lực, cho nên cảm nhận được giá trị rất là lớn.
Now, example, when I come to Vietnam, I think the many of the, my students, they have to walk, no? If I stay Vietnam too long, walk more long, no? More tough time, no?
Dạ thì lấy ví dụ là mấy hôm mà thầy về Việt Nam à, thì các cái học trò của thầy phải phải làm việc chứ không ở không phải làm việc này việc kia. Nếu mà thầy ở Việt Nam lâu hơn á, thì học trò sẽ phải có nhiều việc làm hơn, phải làm nhiều việc nhiều hơn.
Then this time I think the monastery more to students and all they have worked so hard nearly year, no? I stay in the monastery 1 year nearly. Normally I don't stay that long, no? Normally maximum longest duration I say 15 to 20 days in my monastery, no?
Dạ, nhưng mà năm nay là do tình hình của bệnh dịch cho nên thầy ở trong tu viện khá là lâu ạ. Mà bình thường chỉ ở trong tu viện tầm khoảng 15 hoặc 20 ngày thôi rồi lại di chuyển sang chỗ khác.
So that's why that they're saying that, so the master is saying that the master is far away, that's the blessing is better. So that means the master is far away, you will feel like a more, I mean, the relaxing, no? More easier, no? So when, just like an example, when I come to my student all have to walk and yeah, so that do a lot of things, no? More work should do.
Dạ cho nên là nếu mà mình thấy thầy ở xa mình thì mình cảm nhận được cái ơn phước thầy truyền cho mình, cái giá trị thầy truyền cho mình nó nhiều hơn. Mình cảm nhận được như vậy là bởi vì ở xa thì thầy không có kêu mình phải làm cái này làm cái kia, không phải làm việc cho thầy, cho nên cảm nhận nó dễ chịu hơn. Đó là lý do tại sao mình nói cái câu như vậy.
And so really, the thank you so much of the many of the, my student really, like when I come to Vietnam, no, first they will arrange the food, then I will say no, I will eat a little bit later, then I will say oh I will not eat, they have to warm up again, bring out the table again, there yeah, a lot of things they have to do, no.
Dạ thầy cũng gửi lời cảm ơn đến các học trò của thầy lúc mà ở thầy ở Việt Nam, cũng đã bận rộn khá là nhiều việc để giúp đỡ thầy. Lấy ví dụ như là mấy lúc mà thầy ăn mà tới bữa mà lại có công việc thì thầy nói là thầy sẽ dùng bữa trễ một tí, xong rồi có các cô với lại các anh chị mà phụ bếp á, thì cũng giữ đồ ăn nóng cho thầy. Xong sau đó thì thầy lại nói là lại trễ hơn hoặc là có việc thì lại hoãn, lại không có dùng bữa, thì lại dọn dẹp cất lại thức ăn, sau đó lại hâm nóng lên giúp cho thầy rất là nhiều.
Okay, so this is something, okay, the merit field, okay, first you have to understand. Now here, the merit field, now here you can see all the Buddhas and the Bodhisattvas.
Yeah, thì ở ruộng phước này mình thấy là có rất là nhiều Phật và có rất là nhiều Bồ Tát đều ở trên ruộng phước này.
So all Buddha and the Bodhisattvas are here. Because when you see that sometimes if you keep the merit field picture, all Buddhas and Bodhisattvas in there, you don't need a separate pictures of all Buddhas and Bodhisattvas. No?
Yeah, cho nên là nếu mà mình chỉ có một bức ảnh ruộng phước mà thôi ấy, thì cũng hay ở chỗ là toàn bộ tất cả Phật và tất cả Bồ Tát đều có trên ruộng phước rồi, cho nên mình không cần phải có từng ảnh Phật hay là từng ảnh Bồ Tát riêng lẻ để mà thờ với nhau à.
Okay, so can you see the picture? No?
Dạ, thầy hỏi lớp học mình có thấy rõ ảnh ruộng phước không à?
So later on that you will get the picture. Okay, I will send you the picture. Later on you will get that picture.
Dạ, thầy nói rằng thầy sẽ gửi cái ảnh ruộng phước này cho lớp học mình sau buổi học ngày hôm nay à.
That is the third thing. Now the here the most important thing is what you have to understand the one thing. Here the what you have to understand is that the when you meditate. Now the when you meditate, the first what you have to do is you have to visualize the merit field in front of you. Okay.
Yeah, cho nên bây giờ cái điều quan trọng là mình bây giờ mình quán tưởng, là mình nghĩ đến ruộng phước để mình cầu nguyện như thế nào, thì khi mình đến cái bước mà thực hành cầu nguyện với ruộng phước thì mình hãy nghĩ là có một cái ruộng phước như vậy ở nơi không gian phía trước mặt của mình.
So when you are the meditating the merit field, that is the thing is that the center as you see that is a representative of your master and the visualize the all the Buddhas and the Bodhisattvas in the merit field. Okay.
Dạ, và khi mà mình nghĩ có một cái ruộng phước như vậy thật sự ở phía trước mặt, ở phía không gian trước mặt của mình, thì khi đó mình hãy nghĩ cho thật là rõ rằng ở phía trung tâm, cái vị ngồi phía trung tâm đó là đại diện cho vị thầy của mình. Và trên ruộng phước này có đầy đủ toàn bộ các vị Phật và các vị Bồ Tát, thì mình hãy nghĩ như thế về ruộng phước.
So this is the one important thing is that when you offering to the merit field, whatever you do the offering, that is exactly your opening to the all the Buddhas and the Bodhisattva. No any single Buddha and Bodhisattva will be left.
Yeah, cho nên khi mà mình đã nghĩ đến tất cả các vị Phật và các tất cả vị Bồ Tát trên ruộng phước như vậy rồi, sau đó mình thực hành cúng dường thì bất cứ cái một cái món lễ vật nào mình cúng dường lên ruộng phước lúc đó thì cũng đồng nghĩa là mình cúng dường lên cho tất cả các Phật, cúng dường lên cho tất cả các Bồ Tát, không có một vị Phật hay là không một vị Bồ Tát nào bị bỏ sót lại.
Okay, very simple way. If I ask you the one question, how you can do the offering for the thousands of the Buddha?
Lấy một cái câu hỏi rất là đơn giản thế này, nếu mà thầy hỏi mình là mình phải thực hành cúng dường cho hàng vạn Phật, hàng nghìn hàng vạn Phật như thế nào?
How can you do the offering for the thousands of the Bodhisattva?
Và mình muốn thực hành cúng dường cho hàng ngàn Bồ Tát một lúc thì mình cúng dường thực hành như thế nào?
Yes, very simple. We just do the offering for the merit field. That is you are doing the offering for the thousands Buddhas and the thousands Bodhisattva in the one time.
Yeah, điều đó mình thực hành rất là đơn giản, chỉ cần mình thực hành cúng dường lên ruộng phước thì khi mà thực hành như vậy thì mình sẽ cúng dường lên hàng ngàn Phật và hàng ngàn Bồ Tát, mình cúng dường lên tất cả Phật và tất cả Bồ Tát cùng một lúc luôn.
Okay, when you're doing the offering and if the some Bodhisattva tells you that they didn't receive the offering while you're doing the offering for the merit field.
Nếu mà bây giờ đặt trường hợp là nếu như mà mình đã thực hành cúng dường lên ruộng phước rồi, mình cúng dường cả hàng ngàn Phật, hàng ngàn Bồ Tát rồi, bỗng nhiên sau này có một vị Bồ Tát đến khiếu nại với mình là chưa có nhận được phần cúng dường.
That means they are not Bodhisattva.
Dạ, nếu mà có vị Bồ Tát nào đến khiếu nại mình nói là chưa có nhận được phần cúng dường, tức là cái vị khiếu nại đó không phải là Bồ Tát đâu.
Okay, so that's why the if you see in the merit field of all the Buddhas, Bodhisattva, protectors, all comes in there. So that's why the one you're doing the offering for the merit field, you're offering to thousands Buddha, thousand Bodhisattva, thousands of protectors all together one time.
Bởi vì ở trên ruộng phước này có đầy đủ hàng ngàn Phật, có đầy đủ tất cả Phật, tất cả Bồ Tát, rồi tất cả các vị hộ pháp. Cho nên khi mà mình thực hành cúng dường lên ruộng phước, nghĩa là mình cúng dường lên hàng ngàn Phật, hàng ngàn Bồ Tát và hàng ngàn các vị hộ pháp cùng một lúc.
Cái sáng ngày đông thì xe rồi vậy, y su chích chế, nang ba chích chế, khá chích chế, nam trí nang trí đông thì ngay xe xong xe mà xong.
Xin trái thì nàng rung chế xuống mà xong.
Mà dì đó bằng của xuống xa hậu, thì ngay America là xe, Thái Bên là xe, Việt Nam là xe, ngay xe mà.
Vì nàng xin trái nàng rung chế xuống chỗ mà rung chế.
So I just want to tell you the one story.
Dạ, thầy muốn kể cho mình nghe một câu chuyện.
There is one Buddhist and one Christian and one Muslim traveling in the flight.
Dạ, ở trong một chiếc máy bay thì có một người đạo Phật, rồi một người đạo Thiên Chúa với là một người đạo Hồi. Rồi.
So then the after the some time, the certain the pilot told that now the plane is going to plan the engine, both engine failed. Now the plane is going to crash. So pilot told them, now you save yourself. There is only one parachute and I will wear parachute and the jump from the aeroplane. But you all have to save yours.
Dạ, thì sau khi máy bay bay được một hồi thì cái người phi công mới thông báo là cả hai cái động cơ hai bên máy bay đều đã hỏng rồi, nhưng mà trên máy bay chỉ có một cái bộ đồ nhảy dù mà thôi, phi công dùng bộ đồ đó rồi thì chỉ thông báo vậy thôi, thì ba người còn lại mỗi người hãy tự cứu lấy mình.
Then the Christian person, he just prayed and said that Jesus saved.
Dạ, thì sau đó thì ở trong máy bay bây giờ còn lại người đạo Phật, người đạo Chúa với lại người đạo Hồi, thì người đạo Chúa mới cầu với Chúa Giêsu hãy cứu con.
And the Jesus came and saved him.
Dạ, thì sau đó có Chúa Giêsu đến cứu anh ta.
Then the Muslim person, he just prayed for the Allah, normally they call the God as Allah, or Allah to save him. Then the Allah came and saved that the Muslim guy.
Dạ, thì sau đó thì cái người đạo Hồi cũng bắt đầu cầu nguyện để được cứu vớt, thì người đạo Hồi này cầu với Thánh Allah, để Thánh Allah là một vị cứu rỗi của đạo Hồi, thì anh ta cầu nguyện với Thánh Allah và sau đó cũng được Thánh Allah đến cứu.
Then the Buddhist guy.
Dạ, bây giờ tới lượt của người đạo Phật cầu nguyện.
Then the Buddhist guy pray for the Kuan Yin Buddha, no? Kuan Yin Buddha, no? Kuan Yin Buddha save me. He just prayed for the Avalokiteshvara.
Dạ, thì người đạo Phật này đầu tiên anh ta cầu với lại ngài Quan Âm Bồ, ngài Quan Âm ạ, thì anh ta cầu ngài Quan Âm đến cứu con.
Then he come the second thought. He told that if I pray for the Avalokiteshvara, if I don't pray for the Manjushri Buddha, Manjushri with the Buddha will get hurt. Then he said that, oh, Manjushri Buddha save me. He prayed for Manjushri Buddha.
Dạ, khi mà anh ta cầu với lại ngài Quan Âm rồi mà xong, sau đó anh ta sực nhớ là còn có ngài Văn Thù nữa, còn có Phật Văn Thù nữa, nên nếu mà mình nhờ ngài Quan Âm mà mình không nhờ ngài Văn Thù, sợ ngài Văn Thù buồn, cho nên anh ta cũng cầu tiếp là cầu ngài Văn Thù để cứu con.
And the Avalokiteshvara came to save him. Avalokiteshvara came to save him. Then he was saying the praying for the Manjushri Buddha. Avalokiteshvara Buddha thought that he is not calling the Avalokiteshvara Buddha. Avalokiteshvara Buddha thought that he is calling Manjushri Buddha. Avalokiteshvara Buddha came halfway and went back.
Dạ, thì khi mà hồi nãy khi mà anh ta cầu với ngài Quan Âm á, thì ngài Quan Âm có nghe, nhưng mà ngài Quan Âm đang đi được nửa đường đến cứu anh ta, thì đang ở trên đường đi thôi, thì nghe anh ta cầu ngài Văn Thù nên nghĩ là ồ, anh này anh đang cầu ngài Văn Thù chắc là không cầu mình đâu, cho nên ngài Quan Âm trở về không có đến cứu anh ta.
Then when he was saying the Manjushri Buddha was coming halfway, then the person thought, if I not praying for the Buddha Shakyamuni, Buddha Shakyamuni will get hurt. He said, oh, Buddha Shakyamuni save me. When he was praying for the Buddha Shakyamuni, Manjushri Buddha was on the halfway, thought that he is not praying for the Manjushri Buddha. He is praying for the Buddha Shakyamuni. Manjushri Buddha left it.
Dạ, thì khi mà ngài Văn Thù, Đức ngài Văn Thù ngài nghe anh ta cầu nguyện, thì ngài Văn Thù cũng đến để cứu anh ta. Nhưng mà đi nửa đường thì anh ta vừa cầu nguyện xong với ngài Văn Thù thì nghĩ là nếu mà mình không có cầu Phật Thích Ca nữa, thì sợ Phật Thích Ca buồn nên thôi cầu thêm Phật Thích Ca đến cứu mình. Sau thì khi mà ngài Văn Thù đi nửa đường thì nghe anh ta cầu Phật Thích Ca, thì nghĩ là chắc là anh ta đang gọi Phật Thích Ca đó, không có gọi mình đâu, cho nên ngài Văn Thù cũng đi về luôn, cũng chưa có cứu anh ta.
That like he was calling the different Buddhas. Chunti Buddha, different Buddhas, and old Buddha came half and then turned back, half and came back, like that way. Then his flight, his plane got crushed and he died.
Dạ, thì anh ta cứ làm giống như vậy, cứ gọi hết Phật này đến Phật kia, gọi hết Bồ Tát này đến Bồ Tát kia, cứ liên tục như vậy, nhưng mà ai cũng đi nửa đường xong rồi cũng quay về, thì tưởng là anh ta không có gọi mình mà gọi vị khác. Cuối cùng cái máy bay rớt xuống rồi anh ta chết.
The same thing like that, if that time he will just pray for the merit field, definitely thousands Buddha will come with one time together to save him.
Yeah, nếu mà lúc đó mình ta nghĩ đến chuyện mình cầu với ruộng phước thì ở trên ruộng phước có hàng ngàn Phật với lại hàng ngàn Bồ Tát, nên ta cầu ruộng phước thì cầu hàng ngàn Phật với hàng ngàn Bồ Tát cùng một lúc thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều Phật và nhiều Bồ Tát đến cứu anh ta cùng một lúc.
Now I have one simple question.
Bây giờ thầy có một câu hỏi nhỏ thế này.
Yes. If you are dying after 1 minute, okay, I'm just giving an example, okay.
À, cái câu hỏi này chỉ là một cái ví dụ thôi ạ. Thì nếu mà mình một phút sau mình chết, giả sử một phút sau mình chết,
which Buddha you will pray? Kuan Yin Buddha, Manjushri Buddha, or Shakyamuni Buddha, Chunti, or which Buddha?
À, thì giả sử là mình chỉ còn một phút nữa thôi, mình một phút sau mình chết thì bây giờ mình sẽ cầu nguyện ai? Mình sẽ cầu nguyện Ngài Quan Âm hay là Ngài Chuẩn Đề hay là Phật Thích Ca hay là Phật A Di Đà? Mình sẽ cầu nguyện Phật nào ạ?
Which pure land you will go? Kuan Yin Buddha pure land or Amitabha pure land? Which pure land you will go?
Thì mình muốn về tịnh độ của Phật nào? Là mình muốn về cõi của Ngài Quan Âm hay là mình muốn về chỗ của Phật A Di Đà? Mình muốn về chỗ nào ạ?
Maybe suddenly you will do the research, no? Which pure land is better? Amitabha pure land or the Manjushri Buddha pure land?
Dạ thì nghe câu hỏi này thì chắc là mình đang phân vân đúng không ạ? Mình nghĩ là không biết cái cõi tịnh độ nào tốt hơn, thôi để nghiên cứu tí đã để xem cõi tịnh độ nào tốt hơn để lúc đó quyết định.
So sometimes these are the sometimes that the really in your mind there's lots of confusion. Go a little bit more deeper, you will get more confusion.
Dạ, tại vì đôi lúc ở trong tâm mình nó chưa có được rõ ràng, mình đang bị rối. Nhưng khi mà mình suy nghĩ sâu sắc hơn tí, càng ngày mình càng cảm thấy mình không có rõ được, mình sẽ dễ bị rối hơn.
Sometimes when you, even when you go to the hotel and choosing the food, sometimes
dạ, thỉnh thoảng mình be better. Dạ, thỉnh thoảng mình đi ăn ở nhà hàng, cầm cái thực đơn lên là mình cũng không biết là hôm nay mình ăn món gì, cũng không biết hôm nay mình thích cái gì.
Because when you can get the confused of the choosing the food only when you have limited money in your hand, okay? When you can purchase all the food, then you will not get confusion.
Dạ, thỉnh thoảng là mình phân vân không biết phải ăn cái gì, tại vì cũng một phần là do mình không có đủ nhiều tiền ở trong tay của mình. Nếu mà mình có nhiều tiền trong tay của mình thì mình không cần phải quan tâm nữa. Lúc đó mình có thể gọi rất là nhiều món lên bàn.
So same thing. Now here's the question comes that after the 1 minute later you are dying, which pure land you want to go? If you have to decide immediately which bit, so then you will get a confusion.
Yeah, thì quay trở lại với câu hỏi là nếu mà mình chỉ còn một phút để sống thôi thì bây giờ mình cầu nguyện với ai? Với Phật nào và mình muốn đi về cõi của Phật nào? Nếu mà muốn để mà quyết định ngay ấy, thì có thể một số người mình sẽ đang bị rối trí mà không biết phải chọn cầu nguyện ai rồi đi về đâu.
Then suddenly you might think the first thing is you might think the which pure land is better, Kuan Yin Buddha or Amitabha Buddha, yeah.
Dạ, có thể trong tâm mình đang so sánh không biết cái cõi Phật nào hay là cõi tịnh độ nào thì tốt hơn, cõi Phật A Di Đà hay là cõi tịnh độ của Ngài Quan Âm, không biết chỗ nào là tốt hơn cho mình.
So that's why don't get worried about the going to the pure land, okay? I think that I told that the before that the bring the pure land to in this world, okay?
Dạ, cho nên mình không có cần phải lo lắng là đi về cõi tịnh độ nào. Thì thầy cũng đã từng nói rất là nhiều lần ở những lần trước đó là mình có thể mình tự tạo một cái cõi tịnh độ ngay cái cuộc sống này của mình.
Okay, that's why now when you're paying for the merit field days, Amitabha Buddha and the Kuan Yin Buddha, everyone's in the merit field, okay?
Dạ, cho nên mình đừng có lo lắng là phải cầu nguyện với lại Phật nào. Thì mình bây giờ mình có thể mình cầu với ruộng phước là bởi vì ở trên ruộng phước có đầy đủ tất cả các Phật và tất cả các Bồ Tát.
When you become the Buddha, you will be also in the merit field, okay?
Dạ, cho nên vì có tất cả Phật ở trên ruộng phước nên mình yên tâm là đến một lúc nào đó mình thành Phật thì chắc chắn mình cũng sẽ có một cái chỗ ở trên ruộng phước.
Okay, so that's okay. So that the thing is a merit field. Okay, so now you will get the picture, and when you pray, I think it's very good that if you can print and keep one in your house. Okay, they will be all the Buddhas, Bodhisattva protectors are there, and the center will be the center. It's called the Lama Tsongkhapa, but also it represented the Lama Tsongkhapa and the master. Okay.
Dạ, cho nên thầy sẽ gửi cái bức ảnh của cái của ruộng phước cho lớp mình, và thầy nói là nếu mà mình có một bức ảnh của ruộng phước để trong nhà mình thì điều rất là tốt, là bởi vì ở trên bức ảnh này có đầy đủ tất cả các Phật và tất cả các Bồ Tát, cũng có đầy đủ tất cả các vị hộ pháp luôn ạ. Thì ở nơi trung tâm của ruộng phước đó, thì cái hình vẽ nơi trung tâm đó chính là tổ Tông Khách Ba. Tuy là vẽ tổ Tông Khách Ba nhưng mà cái ý nghĩa của cái ruộng của cái vị trí đó chính là sự đại diện cho vị thầy của mình, cho nên là mình có thể mình giữ một cái bức ảnh ruộng phước ở trong nhà mình để mình nhớ đến là mình cúng dường.
Okay, now you can see that there is a lines, no? They have the lines. Okay, these are the lines. Now can you see that? These are the lines of the different Buddha's different labels.
Dạ, thì bây giờ mình đến chi phần chi tiết hơn của ruộng phước là ở phía dưới của cái vị mà ngồi ở trung tâm ạ. Ở phía dưới có mấy cái hàng các cái vị Phật và các vị Bồ Tát ngồi ạ, thì mình xem cái phần đó.
So in this label line, the lowest line is the line of the protectors, okay? Protectors will be the in the lowest label, okay?
Dạ, những cái hàng này thì mình xem cái hàng thấp nhất ạ. Cái hàng thấp nhất đó chính là hàng hộ pháp, cái hàng mà có bốn người mà đứng ở phía bên ngoài cái tòa sen là không phải đâu ạ. Cái hàng phía cái thấp nhất mà ở trên cái tòa sen ạ, thì đó là hàng hộ pháp.
Because sometimes when you arranging the altar, when you arrange the altar, always you have to keep the Buddha's picture up and the protectors at the lower, okay? You cannot mix the protector picture and you cannot keep the one same label as the Buddha's picture, okay?
Dạ, cho nên điều này cũng là một chuyện mà chúng ta nên làm khi mà mình thiết trí, bố trí cái bàn thờ của mình, là nếu mà trên bàn thờ của mình là mình vừa thờ Phật và mình cũng vừa thờ các vị hộ pháp, thì các vị Phật thì cái tầng cái bậc sẽ cao hơn là các cái vị hộ pháp, các vị hộ pháp thì bậc sẽ thấp hơn. Mình không thể nào mình để Phật với lại các cái vị hộ pháp thì ngang ngang bậc được, thì mình không làm như vậy.
So you don't have to know the names of the protector. You don't have to care who's in this line in the protector. Just pray for the merit field and your prayer will be received to the all this protector. Okay.
Dạ, ở trên ruộng phước này thì có các vị hộ pháp rất là nhiều đứng và có vị trí, có chỗ trên ruộng phước. Mình cũng không cần quan tâm là mỗi một vị như vậy là ai và tên gì. Mình chỉ cần nghĩ là tất cả các vị hộ pháp đều có chỗ trên ruộng phước này, và khi mà mình cầu nguyện với ruộng phước thì chắc chắn sẽ cái lời cầu nguyện của mình sẽ được gửi đến tất cả các vị hộ pháp cùng một lúc luôn rồi.
When you have to call someone, the person's the number is more important than the knowing that person's name, no? So praying for the merit field is that you are having the right number, okay? Just dial, the right call will go, okay?
Gọi ai đấy giúp á, thì mình chỉ cần biết cái số điện thoại á, mình gọi đúng số điện thoại đó thì người ta sẽ đến giúp mình. Mình không cần biết, không nhất thiết là phải biết tên. Cho nên bây giờ mình chỉ cần mình cầu nguyện ruộng phước thì chắc chắn là mình có đúng cái số để mình gọi đến, chắc chắn tất cả những vị hộ pháp đó sẽ đến giúp mình.
Many of your prayers not getting replied because all your prayers are going on the wrong number.
Dạ, thỉnh thoảng mà mình cầu nguyện mình chưa có được linh ứng, chưa có được đúng, thì do là mình chưa có gọi đúng số thôi ạ.
So don't worry about the who's in the merit field. Just pray for the merit field and all the Buddha will receive your prayer. Okay, all the protector will receive your prayer. Okay. Whether they will help you or not, they will bless you or not, that's not your problem, that's their problem. I already told you that.
Yeah, cho nên nếu mà mình chỉ cần cầu nguyện với ruộng phước thì chắc chắn mình gọi đúng số đến tất cả các cái vị Phật, Bồ Tát, các vị hộ pháp, tại vì tất cả các vị đều có chỗ ở trong ruộng phước này. Thì khi mà mình đã cầu nguyện, mình gọi đúng số, mình đã gọi đúng đến các cái vị để đến giúp đỡ mình rồi. Nhưng mà mình các cái vị ấy có chịu giúp mình hay là không, hay là có chịu giá trị cho mình hay không, thì cái chuyện đó là chuyện của các vị đó. Nếu mà có lỗi thì lỗi của các vị đó, chứ bây giờ không còn lỗi của mình nữa. Thì chuyện này thầy đã nói với mình từ các buổi trước rồi.
Now you can see there is a behind that, okay, there are five lines, okay. So maybe details, maybe I will explain you later. but later sometimes, and first you watch the movie, okay? First you watch the movie, then you will get the sum of the idea. So then we will detail, I'll talk later, okay?
Yeah, phía sau lưng của cái vị ngồi ở trung tâm, cái vị ngồi trung tâm thì phía sau lưng có 5 cái hàng dọc. Thì 5 hàng dọc này có ý nghĩa như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn mình trong cái buổi khác chi tiết hơn. Khi nào mà có nhiều thời gian thì sẽ hướng dẫn từng phần chi tiết hơn đối với lại ruộng phước này.
So did you send them? Okay, just send them that link. Okay, YouTube link. Okay, so yeah, it's in Vietnamese and it's about the video about the marriage field. Okay. Mm.
Dạ, thầy nói là sẽ hướng dẫn mình chi tiết hơn sau khi mình đã xem xong cái đường link về cái video hướng dẫn mình nghĩ mình quán tưởng đến ruộng phước như thế nào, thì cái link đó thì sẽ gửi lại cho toàn bộ lớp lần sau.
Okay, so that link and the why you have to do is that now it's easier, no? When you know the married field and when you pray for the married field, and then it's been saying that you are praying for all the thousands of the Buddha, thousands of the Bodhisattva, okay? One time. Hmm?
Yeah, then khi mà mình cầu nguyện, mình nghĩ đến ruộng phước và mình cầu nguyện với ruộng phước có nghĩa là mình cầu nguyện với hàng ngàn Phật và hàng ngàn Bồ Tát, hàng ngàn hộ pháp cùng một lúc.
So that thing. Now, so what you have to do is while you are meditating, so now the first you visualize the married field, okay? Hmm?
Dạ, cho nên khi mà mình đến cái bước mà mình thiền và cầu nguyện với ruộng phước á, thì trước tiên là mình hãy nghĩ đến là có ruộng phước ở phía trước mặt của mình.
Now the most important thing is so visualizing the merit field, and that is the merit field is that this is the one of the most important part of the meditation, okay?
Dạ, và đầu tiên là mình nghĩ là có ruộng phước ở phía trước mặt mình. Cái bước này là cái bước quan trọng nhất trong phần thiền.
Because this is the most important thing about, because when you practice the Dharma, you have to receive a lot of the blessings. When you have the more blessings, then your the Dharma practice can go much better. So receive the blessings. So that's why you have to visualize the merit field. When you receive the blessings from the merit field, that means that you are receiving the blessing from the thousands of the Buddha.
Yeah, quan trọng là bởi vì để mà thực hành pháp được suôn sẻ và có được cái kết quả tốt thì mình cần có được nhiều phước à. Thì cái phước này nó sẽ đến từ sự gia trì từ các cái vị Phật, các vị Bồ Tát. Thì khi mà mình cầu nguyện với ruộng phước thì mình sẽ cầu nguyện với tất cả Phật và tất cả Bồ Tát cùng lúc. Cho nên là cái sự gia trì mình sẽ nhận được rất là nhiều từ tất cả các vị Phật, tất cả các vị Bồ Tát luôn.
So when you are visualizing that, first you look at the picture and visualize mainly that you focus on the center one, the Lama Tsongkhapa, representing the your master. Okay, you focus on that, okay? Hmm?
Cho nên là khi mà mình nghĩ đến ruộng phước thì cái chỗ quan trọng nhất là vị trí trung tâm. Vị trí trung tâm á, theo cái hình vẽ đó chính là tổ Tông Khách Ba, nhưng mà ý nghĩa của cái vị trí đó chính là một cái hiển hiện của thầy của mình ở ngay vị trí đó, cho nên mình tập trung vào vị trí ngay chỗ trung tâm.
Now what you have to do is that this week you just read the day number 5 with the liberation of the form, okay? Day number 5.
Thầy dặn lớp mình là bài tập về nhà trong tuần này là mình hãy đọc ngày thứ 5, là cái ngày mà hướng dẫn thỉnh cầu và cầu nguyện với ruộng phước.
And also the watch the merit field the video.
Dạ, và kế nữa là mình sau khi mình đọc sách xong thì mình có thể mình xem cái video trên YouTube.
Okay, so then you will get the more clear idea about the merit field.
Dạ, sau đó mình sẽ hiểu rõ hơn về ruộng phước.
So merit field, praying for the merit field, meditating the merit field, the receiving the Buddhas of the thousands of the Buddhas on the blessings in the one time. Okay, so that is a very effective.
Dạ, cho nên là khi mà mình cầu nguyện với ruộng phước thì mình sẽ cầu nguyện được với rất là nhiều Phật và rất là nhiều Bồ Tát. Cho nên mình sẽ nhận được rất là nhiều sự gia trì từ các vị Phật, các vị Bồ Tát cùng một lúc. Và điều đó rất là quan trọng.
You know, I have the one funny experience, okay?
Yeah, thầy có một cái kinh nghiệm khá là hay như thế này.
In the Vietnam, I used to stay in one temple.
Yeah, ở Việt Nam thì thầy có từng đến một cái ngôi chùa.
And in that temple, there is that no Thang Sen, no Thang Sen, and his student monkey, and they make some like a statue, no monkey and the pig, yeah. Hmm?
Dạ, thì thầy có ở trong một cái ngôi chùa ở Việt Nam. Lúc mà thầy đến Việt Nam thì ở trong ngôi chùa có mấy cái bức tượng của đường ngài của ngài Pháp Sư Huyền Trang là đường đường Tam Tạng, ở đường Tăng à, đường Tăng rồi Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới rồi với Sa Tăng, cái mấy bức tượng ở trong bộ phim Tây Du Ký.
I saw that some visitor comes and also pray for the monkey, no, and prostrate for that monkey and pig also.
Dạ thì thầy cũng thấy là thầy ở trong ngôi chùa đó thì thầy thấy có mấy vị Phật tử cũng đến sau khi thắp nhang khắp chùa, đến cái mấy bức tượng đó cũng thắp nhang cho ngài Đường Tăng, cũng thắp nhang cho Tôn Ngộ Không, cũng cắm nhang, cũng thắp nhang, cũng quỳ lạy Trư Bát Giới, cũng quỳ lạy cả Sa Tăng luôn.
So that monkey and the pig is original just like the story, no? They make up like a Harry Potter, no? If you go and pray for the Harry Potter, what will happen?
Dạ thì thầy nói là cái hình tượng của Tôn Ngộ Không với lại Trư Bát Giới vân vân thì làm cái câu chuyện người ta tạo nên cái câu chuyện như vậy thôi, nó không có thật. Giống như là cái câu chuyện của Harry Potter, nếu mà mình đi cầu nguyện với Harry Potter thì điều gì xảy ra?
So same thing is this is a merit field, is something important is first you start the meditation to receive the blessing to whom you have to pray. So this is the point, okay? So merit field, that's why it's called the merit field. You can get the lots of the merits. You can get the lots of merits. So that's why it's called the merit field. When you pray for it, that means that when you're praying the merit field, that means you are praying for the thousands of the Buddha, thousands of the Bodhisattva, all your masters, all the prayer. Just one prayer you're praying for the lot of them and the holy beings. So once you receive the blessings from the merit field, that means you are receiving the blessing from master, thousands of Buddha, thousands of the Bodhisattva.
Dạ, cho nên cái chuyện mà mình thực hành rủ phước á, thì điều quan trọng là cái chuyện đó là chuyện mình cầu nguyện. Mình khi mà mình cầu nguyện để mà mình có được cái sự giúp đỡ và sự gia trì, có được cái phước đó đó, thì mình phải biết là mình cầu nguyện với ai để mà mình có được cái phước thật sự cho mình. Thì ở đây là mình cầu nguyện với ruộng phước. Tại sao gọi là ruộng phước? Là bởi vì ở trên ruộng phước là mình thấy được cái hình ảnh của cái ruộng phước, là ở trên đó có đầy đủ Phật và đầy đủ Bồ Tát. Cho nên khi mình cầu nguyện với tất cả Phật và tất cả Bồ Tát, mình nhận được rất là nhiều phước. Cho nên đó là lý do gọi là ruộng phước, là một cái ruộng của phước đức. Cho nên có rất là nhiều phước từ cái chuyện mình cầu nguyện đến một cái tập thể nhiều Phật và Bồ Tát như vậy. Khi đó mình sẽ nhận được rất là nhiều sự giá trị của tất cả Phật, tất cả Bồ Tát.
So that is should be the very clear. Okay, that is the one thing. Now the thing is here that the norm thing is here, and the S, and the one other thing is, as I mentioned before, they will be the center. They will be the Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa is the one of the great master who's come from the Tibet.
Dạ, và phần trung tâm của ruộng phước này là tổ Tông Cách Ba. Tổ Tông Cách Ba là một vị tổ ở Tây Tạng à.
And then normally it represents the master.
Dạ, và ở trong cái hình ảnh này thì tổ Tông Cách Ba là tự thể hiện cho cái sự thể hiện của vị thầy của mình.
Okay, so that's representing that. So that's why the, as I mentioned before, the masters, no? So master is representing that. And from there you can see the behind of the Lama Tsongkhapa, there are the five lines. That's representing the lineage masters, the master, 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 or the lineage of the master. Okay, lineage.
Dạ, và phía sau lưng của tổ Tông Cách Ba ở trên cái bức ảnh này mình sẽ thấy có năm cái hàng dọc sau lưng của vị tổ à. Thì năm hàng dọc này tượng trưng cho sự truyền thừa liên tục à. Sự truyền thừa liên tục nghĩa là từ một vị tổ đầu tiên truyền xuống cho vị tổ thứ hai, truyền xuống liên tục rồi đến tổ ở ngồi ở trung tâm là như thế nào, thì có năm cái sự truyền thừa như vậy.
Okay, so that is the okay, so that is the okay, can say what that points, right? Okay, so the all there now the here that the today maybe what will I do is I will normally stop here. If you have any questions, so I will leave for the maybe 5 minutes to the question. You can write down the questions. Okay.
Dạ, thì thầy nói phần bài giảng của thầy hôm nay đến đây là hết. Thì bây giờ thì còn chừa lại 5 phút cho phần hỏi đáp. Nếu mà có câu hỏi nào thì mình có thể gửi lên thầy sẽ giải đáp.
Because if I talk too long, I think that you will get confused because of the you have not seen the picture clearly and then you have not watched the video. After you read the book and the day 5 and the watch the video and the look at the picture, then next time I will explain, then you will get more clearly.
Yeah, thầy nói là nếu mà mình thầy Nếu mà hôm nay mà thầy nói nhiều quá thì mình cũng lớp mình cũng mới có biết được về ruộng phước cho nên khá là lạ lẫm á. Nếu mà thầy nói nhiều quá thì mình sẽ bị rối thêm cho nên thầy chỉ giới thiệu đơn giản như vậy thôi. Hôm sau khi mình đã đọc sách với lại mình đã xem cái video kia rồi thì có thể mình sẽ biết được hơn một tí, thì sau đó thầy giải thích thêm nữa mình sẽ rõ hơn.
Okay, you can ask a few questions. I'll leave for the few questions answer. And don't ask me the when is my birthday, okay?
Dạ, thầy nói là mình có thể hỏi thầy mấy câu hỏi, nhưng mà đừng có hỏi là ngày sinh nhật của thầy là khi nào. How can I pray to the merit field? And the second question, I keep a photos of merit field and a statue of Buddha Shakyamuni on the altar. Is that okay?
You just, when you're praying for the merit field, just visualize the merit field as you see the photo, okay? Visualize that the old Buddhas and Bodhisattvas like the merit field in the sky, okay? And the focus in the center, the Lama Tsongkhapa and the which represent your master, and you can just go and pray, okay?
Dạ, câu hỏi là làm sao để thờ ruộng phước à? Thì thầy nói là mình có thể mình nghĩ đến ruộng phước, theo như là bức ảnh mình thấy trên ảnh đó, thì mình nghĩ là phía không gian phía trước mặt mình có một cái ruộng phước giống hệt như vậy. Ở phía trung tâm thì có tổ Tôn Cách Ba và xung quanh đó thì có đầy đủ tất cả các Phật và các Bồ Tát, và sau đó mình cầu nguyện và mình nói những cái mong cầu, mình nói tất cả những cái lời cầu nguyện của mình lên ruộng phước như vậy.
So yeah, you can keep the Buddha and the merit field in the same label. That's a fine. Okay, Buddha Shakyamuni and merit field. Okay.
Dạ, thầy nói cái câu hỏi là trên bàn thờ con thờ ảnh ruộng phước và tượng Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy có được không? Thầy trả lời là được ạ. Thì mình có thể mình thờ cả Phật Thích Ca và cả ruộng phước, và mình có thể đặt ngang hàng ở trên bàn thờ cũng được luôn ạ.
Okay. Then.
If I don't have an altar, a Buddha altar in my house, so how can I arrange a merit field in my home, không chị?
Okay.
Dạ, câu hỏi là nếu trong nhà chưa có bàn thờ Phật thì thờ ruộng phước như thế nào? Thì thầy nói là có hai cách. Los.
Number one is to visualize all the marital Buddhas in your chest, okay, in your body, or when
À.
your crown, okay.
Dạ, thì
Visualize that, okay.
thầy nói rằng mình có thể, cái thứ nhất là mình quán tưởng. Quán tưởng ở đây có nghĩa là nghĩ, mình nghĩ rằng có ruộng phước ở trên đầu của mình. À, cái hình ruộng phước mình xem ra thì mình thấy là có tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát thì ở phía trên đầu của mình, thì đó là một cách.
And the second thing is just print the picture of the merit field, stick it on the wall where you're sleeping, okay? Just stick on the wall.
Và cách thứ hai đó là mình có thể lấy cái bức ảnh ruộng phước mình in ra, mình in ra xong rồi mình đóng khung rồi mình treo lên tường ở trên trên nhà của mình hoặc là trong phòng chỗ mà mình ngủ, phải treo phía trên đầu ạ. Thì đó là cách thứ hai mình có thể làm như vậy.
Okay, when you are sleeping, not sleeping on the bed and the behind there's a wall, just print the picture of the merit field and the stick on the wall, okay? That will be also fine.
Dạ, thì thầy nói là mình có thể in cái ảnh ra hoặc là mình dán, mình treo ở trên bộ bức tường ở trong phòng ngủ của mình ạ. Thì cách đó, nếu mà mình nhà không có bàn thờ Phật thì mình làm cách đó cũng được.
So it is not that important to have the altar, okay? If you cannot arrange it, very fine. If you can arrange it, also fine.
Dạ, thì có làm được một cái bàn thờ Phật ở trong nhà hay không, chuyện nó không quan trọng ạ. Nếu mà mình có khả năng mình thu xếp có được một cái bàn thờ thì tốt, còn nếu mà không làm được thì cũng không sao ạ.
In my room, I don't have the altar. I just have the cupboard, no? Cupboard, there are many labels. So, other labels, I put the file and the clothes, and the top label, I keep the altar offerings to the Buddha, yeah?
Dạ, thì
I have
thầy
no
nói là
separate altar for Buddha, yeah?
thầy nói là ở trong phòng riêng của thầy thì không có cái bàn thờ, thì chỉ có cái tủ lớn với lại nhiều cái ô ô, thì mấy cái ô phía dưới thì để vật dụng riêng, còn mấy cái ô phía trên thì thầy đặt những cái món để thờ, thì cúng dường Phật cái gì thì đặt lên những cái ô ở trên cao thôi, chứ không có một cái bàn thờ riêng để thờ Phật. How can I be born in the Pure Land?
Don't worry about to born in the Pure Land, okay?
Dạ, câu hỏi là con muốn hỏi làm thế nào để được vãng sanh tịnh độ ạ? Thì thầy trả lời là mình không cần phải lo lắng là vãng sanh tịnh độ.
Just think to bring the Pure Land in your life. Make
Dạ,
your life better in the Pure Land. Very happy life.
mình không cần lo lắng về chuyện là sau này chết rồi mình xanh lên tình độ như thế nào, mà cái chuyện mà mình cần phải nghĩ và làm đó là mình làm sao để cho cái cuộc sống hiện tại của mình nó trở thành tịnh độ luôn à, tịnh độ ngay trong lúc mà mình sống hiện tại luôn.
If you have a very happy life, that you don't need the pure land at all.
Nếu mà cuộc sống mình thật sự hạnh phúc rồi á, thì mình không có cần đến tịnh độ đâu.
So, but all the many of the traditional the Dharma master, they always tell about pure land, they always trying to prove that this world is not good, this world is not happy, this world is full of suffering.
Thì có nhiều cái truyền thống, hay là nếu mà có một số thầy các giảng là nghĩ là mình phải cầu nguyện để sinh lên tịnh độ, cầu nguyện vãng sinh tịnh độ. Thì khi mà nghĩ là mình sau khi chết ở đời này rồi mình sinh lên tịnh độ, có nghĩa là lúc đó mình đang chứng minh là cái cuộc đời này của mình nó thật sự rất là đau khổ, nó là buồn chán, nó không có hạnh phúc.
But this one have full of suffering. There are the millions of the way to overcome the suffering. There are the millions of the way you make you can make yourself happy.
Mà trên thực tế là cái cuộc sống này của mình hiện tại đau khổ thì cũng có đó, nhưng mà cũng có hàng triệu cách để giúp mình vượt qua đau khổ, cũng có hàng triệu cách để giúp mình có được hạnh phúc ngay trong chính cái cuộc đời này.
I joined in the monastery very young age, age of 5.
Thầy nói rằng thầy đi tu từ tuổi còn rất là nhỏ, khoảng 5 tuổi.
All the senior master in the puja time, they all are very serious.
Yeah, tức thì lúc đó thì các cái thầy lớn ở trong tu viện lúc mà cái vào cái buổi tụng kinh trông rất là nghiêm túc.
When I play in the puja prayer time, the older senior monks, they say, oh, cannot play, very serious face they show.
Dạ, trong mấy cái buổi đang ngồi tụng kinh mà thầy ngồi chơi thì mấy thầy lớn sẽ la nói là không có được chơi đùa trong cái buổi tụng kinh, là như vậy là không có tốt.
Like this serious face, how can find their happiness?
Dạ, thì nếu mà cái thái độ rất là gò bó, rất là nghiêm khắc như vậy thì làm sao mình có cảm nhận được cái niềm an vui ở trong cuộc sống này của mình?
Buddha bring the Buddhism to make the life more happier, bring the happiness in the life, make the life joyful.
Thì Đức Phật giảng pháp cho giảng dạy giáo pháp cho học trò là để mình khiến cho cái cuộc đời này của mình, cuộc đời hiện tại này của mình nó có nhiều niềm vui hơn, và mình cảm nhận trải nghiệm được cái hạnh phúc nó ngay ở trong chính cuộc đời này của mình. Đó là lý do mà Đức Phật dạy pháp cho học trò.
Now in my monastery, the lamas playing the game football and everything they are playing, and also I'm thinking to bring the football team of my monastery. If I bring the one football team of my monastery, this will be the in the world the first the Buddhist monastery football team.
Dạ, thầy nói rằng ở trong tu viện của thầy thì mấy chú tiểu bây giờ cũng được chơi đá bóng, rồi cũng có chơi thể thao môn này môn kia vân vân, cũng được vui đùa, thì thầy đang tính thành lập một cái đội bóng đá ở trong thư viện. Nếu mà thầy làm được cái đội bóng đá trong thư viện thì chắc chắn sẽ là đội bóng đá của chùa đầu tiên trong thế giới.
In my monastery, lots of kids, they already suffer a lot. There are some orphans, some they are the semi orphan. Why I have to talk the suffering and suffering for these kids? They already suffer a lot.
Ở trong tu viện là mấy cái chú tiểu nhỏ nhỏ thì đa số là mồ côi hoặc là nhà có hoàn cảnh khó khăn nên ở phải ở trong chùa. Cho nên nếu mà cái cuộc sống vốn dĩ nó đã khó khăn như vậy rồi thì vô chùa cần thiết gì mà phải kể thêm nhiều cái đau khổ khác nữa làm gì?
So that's why Buddhism is not to talk about the suffering and not to make the people to feel the suffering. Buddhism is to introduce the suffering and to teach the how we can overcome the suffering, how we can bring the happiness in our life, how can we be the happy. So that is the Buddhism, okay? So that's why you don't worry to go to a pure land, okay? When you are happy in this world, you will forget the pure land.
Dạ, cho nên là Đức Phật khi mà ngài giảng dạy thì không phải là ngài nói khổ hay là than khổ như thế này thế kia để mình chán ghét với lại cái cuộc sống này của mình. Đức Phật dạy khổ để chỉ ra rằng ở đây là có những cái khó khăn, ở đây có những cái đau khổ như thế, nhưng mà hoàn toàn mình có được cái phương pháp để mình có thể vượt qua được những khó khăn, vượt qua được những đau khổ đó để mình có được niềm vui và hạnh phúc ở trong cuộc sống của mình. Cho nên mình cũng không có cần phải lo lắng mình về cái cõi tịnh độ, mình chết đi rồi mình có sinh được về cõi tịnh độ hay là không. Điều quan trọng là mình làm sao để khiến cho mình có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Khi mà có được niềm vui hạnh phúc thì khi đó mình sẽ không cần đến tình độ làm gì nữa.
I will ask you the one very small question.
Yeah, thầy sẽ hỏi mình một cái câu hỏi nhỏ thế này.
Today, if you win a $1 million lottery, will you be happy?
Hôm nay nếu giả sử nếu mà mình trúng số được 1 triệu đô la thì mình có vui hay là không ạ?
Be honest. Yeah.
Yeah, thầy nói là mình hãy trả lời trung thật á, có nghĩa là mình có thật sự có cảm nhận được cái vui không ạ? Có nghĩa là mình có thấy thích, mình có thấy sướng khi mà mình trúng số được 1 triệu đô mà, chắc chắn là có.
After 5 days later, if you lost that $1 million, will you be sad after 5 days?
Yeah, bây giờ sau 5 ngày sau, có nghĩa là mình đã trúng số được phần tiền đó rồi, 5 ngày sau mình làm cái gì đó mình bị mất cái phần tiền đó thì lúc đó mình có buồn hay là không?
Now I will, my real question will come. Duration of the happiness winning the $1 million is longer, or the duration of the unhappiness, sadness of the losing the $1 million is longer?
Yeah, thì bây giờ hỏi một câu quan trọng nhất đó là bây giờ nếu mà mình trúng số được 1 triệu đô mình vui á, sau khi mất 1 triệu đô mình lại buồn á, thì mình vui khi mà mình trúng số thì mình vui được lâu hơn, hay là cái nỗi buồn lúc mà mình mất cái tiền cũng 1 triệu đô đó, mình buồn á, thì cái nỗi buồn lâu hơn, cái nào lâu hơn, vui lâu hơn hay là buồn lâu hơn?
Unhappiness will be longer, isn't it? Sadness will be longer.
Dạ, thầy nghĩ là cái nỗi buồn nó sẽ lâu hơn à. Thầy nói vậy có đúng không ạ?
Why sadness should be longer? You are happy because of the you win the $1 million. You are feeling sad because you lost a $1 million, not more than that.
Tại
sao
mình lại buồn?
If you look from very
đó?
Logical point of view, the duration should be same because you are happy because of the $1 million, you win the $1 million. You are sad because you lost the $1 million, not the $2 million. Why the unhappiness is longer? There's something is a wrong thing going with our mind.
Yeah, vậy thì tại sao mình lại buồn lâu hơn? Thì nếu mà mình xem kỹ, thì mình tính toán kỹ thì vui là cũng vì có được 1 triệu đô, bây giờ buồn thì cũng vì mất 1 triệu đô, thì nếu mà xét kỹ nó phải đều nhau, nhưng vui bao nhiêu thì cũng phải buồn bấy nhiêu. Đằng này mình mất 1 triệu đô thì mình lại buồn lâu hơn là mình vui khi mà mình có được 1 triệu đô, cho nên nó không có hợp lý. Buồn lâu hơn là vui thì nó không hợp lý, nên mình nghĩ lại thì mình thấy cái tâm của mình nó cảm nhận cái điều gì đó nó không đúng.
So that's why now he is saying the Buddhism is to make us to the how can we increase the duration of happiness longer, make the unhappiness duration shorter, that the Buddhism proposes.
Yeah, cho nên cái mục đích hàng đầu của đạo Phật đó là làm sao để mình có thể mình khiến cho cái niềm vui của mình nó được lâu hơn, và làm sao để mình có thể khiến cho những cái nỗi buồn của mình càng ngày nó càng giảm thiểu và nó không có ảnh hưởng đến mình. Cho nên cái điều để mình làm như vậy thì đó chính là cái cốt lõi của đạo Phật đem đến.
When you succeed to making that, even you get the entry ticket of the Pure Land, you will throw it away.
Và nếu mà mình thành công để mình làm được chuyện đó, như là mình thành công để mà mình được vui hơn nhiều, được vui nhiều hơn là buồn á, thì cho dù mình có được một cái vé mà đi lên tịnh độ, chắc chắn mình cũng không có cần dùng đâu. Có thể là mình sẽ quăng cái vé đi đó.
So now I'll answer the last question, okay? Move on to him.
Yeah, bây giờ thầy sẽ trả lời một cái câu hỏi cuối cùng nữa. Thầy có thể trả lời cho chúng con câu hỏi khi nãy của thầy, nếu còn 1 phút nữa có thể mất, chúng ta nên cầu nguyện ngay à? So this person asked you the same question that you ask people, that if you have 1 minute left, who will you pray to, Rinpoche?
For me?
Yes, Rinpoche is. This question is asking back to you.
No, okay, my practice is a very different, okay?
Dạ, thì thầy nói là cái chiến lược của thầy đó là khác.
My practice normally, I don't like a prayer. I always think that I'm making the deal with the Buddha.
Dạ, thầy nói là thầy không có, thường á thì không có cầu nguyện. Thầy giống như là thầy đàm phán với lại Phật vậy, chứ không phải là cầu nguyện.
One time, there's a one problem issue come with my student. So, yeah. So, I asked the Kuan Yin Buddha that to solve all the problems with the students. So, I promised the Kuan Yin Buddha, I will never ask anything for myself.
Yeah, có một lần học trò thầy có một việc mà nó có cần thì cầu nguyện. cần phải được giúp đỡ. Nhưng mà lúc đó thầy tâm sự, thầy nói với lại Ngài Quan Âm như thế này, là mong Ngài Quan Âm hãy giúp cái người học trò đó để vượt qua được khó khăn. Thì về phía thầy, thầy hứa là từ đó về sau thầy sẽ không có hỏi, không có nhờ Ngài Quan Âm làm bất cứ cái gì cho bản thân thầy nữa đâu. Thì giống như
So
là
I have
trao đổi.
to keep my word, otherwise the Kuan Yin Buddha will not walk when I ask him to do something for others.
Dạ thì thầy trao đổi như vậy với lại Ngài Quan Âm mà, thì thầy nói là Ngài Quan Âm sẽ giúp người khác, còn bản thân thầy sẽ không có hỏi cái gì cho bản thân thầy đâu. Thì thầy phải giữ lời hứa đó, nếu không là Ngài Quan Âm sẽ không có chịu đồng ý cái trao đổi đó với lại thầy.
For me, this deal is a very serious with the Kuan Yin Buddha. So that's why I never ask anything for myself.
Dạ, thì đối với thầy cái cuộc trao đổi đó đó là rất là nghiêm túc mà, đối với thầy cái cuộc trao đổi của thầy với Ngài Quan Âm. Cho nên là thầy sẽ không có cầu nguyện hay là hỏi nhờ Ngài Quan Âm bất cứ điều gì cho bản thân của thầy.
So when you ask me the 1 minute left, what will I pray? Whom pray? There's nothing to pray left right now. I don't want to ask anything for myself from the Buddha.
Dạ, thì bây giờ nếu mà hỏi lại thầy là còn 1 phút còn lại thì thầy sẽ cầu nguyện cho ai, thì bây giờ thầy nói đã đồng ý với Ngài Quan Âm là mình sẽ không có cầu nguyện, không có nghĩ đến gì cho bản thân mình, thì bây giờ cũng không cần phải
When in
cầu với
Buddha
ai nữa.
take me to this pure land, I will say thank you. If you don't take me to the pure land, I will also say thank you for him.
Nếu mà Ngài Quan Âm có đem thầy về cõi của Ngài Quan Âm ấy, thì thầy cũng sẽ nói lời cảm ơn Ngài Quan Âm. Nếu mà Ngài Quan Âm không chịu đem đi thì thầy cũng chỉ nói lời cảm ơn mà thôi.
Now that you don't do like these things, okay, it is not, you can't be the ready for this way what I'm doing, okay?
Dạ, thầy nói là mình trong lớp mình đừng có làm giống như thầy, tại vì có thể là mình chưa có sẵn sàng để làm những chuyện như vậy.
Sometimes the decision makes that not that easy, okay?
Dạ, đôi lúc cái vị trí mình đang ở nó sẽ không có đủ cái điều kiện để mình sẵn sàng làm những
May
chuyện như
him.
vậy.
So that's why I never ask anything from the Kuan Yin Buddha. So that's why my personal. So because I pray him and the bless all the sentient beings. That's a deal. So with him.
Dạ, cho nên thầy sẽ không có hỏi cái gì cho bản thân thầy, tại vì thầy đã hứa với Ngài Quan Âm là Ngài giúp người khác, thì thầy sẽ không có hỏi cái gì về phía bản thân của thầy nữa.
So right now Nepal, they have been giving the vaccine, but the vaccine is a very limited COVID
Dạ,
vaccine.
hiện nay thì Nepal đang chích vaccine, nhưng mà cái số lượng vaccine thì rất là giới hạn.
In my monastery, all the teacher and the staff got the vaccine.
Dạ, ở trong tu viện thì các thầy với lại các chú tiểu thì đều đã được chích vaccine rồi.
So I didn't get it. Mainly reason that if I take the vaccine, one of the poor people will lose the history of the vaccine.
Thầy thì chưa có chích, thì tại vì thầy muốn nhường cái vaccine đó cho người khác. Nếu mà thầy lấy một phần thì một người nghèo khác sẽ bị mất cái phần vaccine đó.
I know that I put myself in the risk.
Dạ, thầy biết là mình sẽ bị nguy hiểm.
Now even I cannot pray for the Kuan Yin Buddha seat. I cannot pray it. I only do make the deal with the Kuan Yin Buddha, bless, and I will not ask anything for the myself.
À, nhưng mà thầy cũng sẽ không có nhờ Ngài Quan Âm để cứu thầy rồi, tại vì hồi trước đã trao đổi với Ngài Quan Âm rồi cho nên bây giờ cũng sẽ không có cầu nguyện Ngài Quan Âm cứu mình vì dịch bệnh này đâu.
If my prayer and my word are be serious with it, that the Kuan Yin Buddha, he have no choice. He will be very serious with my
Dạ, thì nếu mà thầy nói là nếu mà mình trao đổi với lại Ngài Quan Âm mà nghiêm túc như vậy và mình giữ cái lời hứa của mình, thì chắc chắn Ngài Quan Âm cũng sẽ nghĩ lại, cũng sẽ nghiêm túc với lại cái cuộc trao đổi đó, cũng sẽ thực hiện những cái gì mà đã trao đổi trước đó.
Okay, now your stage, don't do like me, okay? Just pray for Merrifield, give you more happiness. And bring you more remove the obstacles. Okay, pray that way, okay?
Dạ, nhưng mà về phía mình thì đừng có làm giống như vậy mình hãy cứ cầu nguyện với Phước cho mình được thêm nhiều hạnh phúc, cho mình được thêm nhiều cái niềm vui nữa.
Thank you, okay. Today we'll stop here, okay?
Dạ, thầy gọi là cảm ơn đến lớp học mà thầy sẽ
Come on,
dừng khóa
hang
học ngày
up
hôm
line,
nay.
ta cơ đúng không? Hang up line, ta cơ.
Dạ.